Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh thanh niên.
Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh thanh niên. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng đảng viên và phát triển đảng viên trong đối tượng học sinh sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng đảng. Những năm qua, tỉnh ủy và các cấp ủy trong tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện các giải pháp phát triển đảng viên trong học sinh sinh viên ở các trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học trên địa bàn và đã đạt được một số kết quả quan trọng. Bài tổng hợp sau đây đề cập cụ thể hơn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Bình Định hiện có 55 trường trung học phổ thông với 54.095 học sinh. Trong đó, khối 12 có 17.496 học sinh, 3 trường cao đẳng, 2 trường đại học với 20.063 sinh viên. Trong đó có 56 tổ chức cơ sở đảng, 12 đảng bộ cơ sở, 44 chi bộ cơ sở và 88 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Có 4 chi bộ sinh viên với 2.739 đảng viên. Có 9 đảng viên là học sinh, 143 đảng viên là sinh viên. Ngoài các quy định về tiêu chuẩn điều kiện của người vào đảng theo quy định của điều lệ đảng, với phương châm không hạn chế số lượng học sinh sinh viên được kết nạp đảng, nhưng phải coi trọng chất lượng, cấp ủy các trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh đã xây dựng các tiêu chí cụ thể để xem xét kết nạp học sinh sinh viên ưu tú vào đảng. Về học tập, tính đến thời điểm xét kết nạp đảng, sinh viên có thời gian học tập tại trường từ 3 học kỳ liên tiếp trở lên. Đối với đoàn viên đã có giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, trước khi học tập tại trường thì cần có thời gian học tập ở 2 học kỳ liên tiếp. Có kết quả rèn luyện trung bình trong các năm học từ tốt trở lên. Điểm học tập trung bình chung của 3 học kỳ liên tiếp trước đó đạt loại khá trở lên. Trường hợp sinh viên là người dân tộc thiểu số, con gia đình chính sách hoặc sinh viên đạt giải thưởng cao trong các cuộc thi các cấp, sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào, điểm trung bình chung đạt cận khá trở lên. Đối với học sinh trung học phổ thông đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, theo hướng là học sinh giỏi của năm lớp 12, năm lớp 10 và lớp 11 là học sinh giỏi hoặc học sinh tiên tiến hoặc học sinh đạt giải thưởng các kỳ thi từ cấp tỉnh trở lên. Về tu dưỡng rèn luyện và hoạt động phong trào, học sinh sinh viên cần có nhận thức và động cơ phấn đấu vào đảng đúng đắn, lập trường quan điểm vững vàng, kiên định mục tiêu chấp hành quy định của nhà hội sinh viên, hội liên hiệp thanh niên, nhà trường. Quan hệ hòa đồng với bạn bè, kính trọng lễ phép với thầy cô được tập thể chi đoàn tín nhiệm giới thiệu. Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022, toàn đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 783 đảng viên là học sinh sinh viên. Trong đó có 487 đảng viên là học sinh và 296 đảng viên là sinh viên. Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới nói chung, phát triển đảng viên trong học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh nói riêng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị số 13 ngày 22 tháng 11 năm 2021 về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2020-2025. Trong đó xác định những giải pháp cụ thể phù hợp với thực tế của tỉnh để thực hiện công tác phát triển đảng viên, nhất là trong học sinh sinh viên. Đồng thời tổ chức hai hội nghị chuyên đề về công tác phát triển đảng viên trong học sinh sinh viên, qua đó đánh giá tình hình, kết quả đạt được trong thời gian qua, bằng giải pháp thực hiện cho thời gian tới. Một số cấp ủy trực thuộc tỉnh ủy đã chủ động khảo sát nguồn, xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cụ thể cho từng tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, đồng thời thường xuyên hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phát triển đảng viên trong học sinh sinh viên trên địa bàn. Bên cạnh đó, công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên trong học sinh sinh viên được các cấp ủy, các chi bộ, đảng bộ, lãnh đạo nhà trường, công đoàn và đoàn thanh niên trong các trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông đặc biệt quan tâm. Hàng năm, cấp ủy cơ sở tiến hành rà soát nguồn phát triển đảng viên, xây dựng kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng kết nạp đảng viên là học sinh sinh viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống lịch sử của dân tộc, của quê hương, các chủ trương chính sách của đảng với nhiều hình thức phong phú, qua đó hình thành động cơ phấn đấu vào đảng trong sáng, đúng đắn trong học sinh sinh viên, phân công đảng viên theo dõi giúp đỡ bồi dưỡng nhận thức về đảng cho học sinh sinh viên. Ngoài ra, vai trò của chi bộ sinh viên trong công tác giáo dục giúp đỡ quần chúng là sinh viên ưu tú phấn đấu vào đảng cũng đặc biệt quan trọng. Chi bộ sinh viên là hạt nhân chính trị, có vai trò nòng cốt trong phong trào học tập rèn luyện của sinh viên và trong các phong trào hoạt động của đoàn thanh niên, hội sinh viên nhà trường. Sâu sát đời sống sinh viên, nắm bắt được tư tưởng tình cảm nguyện vọng của sinh viên trong trường, phản ánh kịp thời với chi ủy, chi bộ khoa, đảng ủy trường. Đặc biệt, các đảng viên trong chi bộ sinh viên phần lớn là những tấm gương sáng về học tập rèn luyện, đi đầu trong các hoạt động của sinh viên. Nhiều đảng viên là những cán bộ lớp, cán bộ chi đoàn, cán bộ đoàn khoa hoạt động sôi nổi, sâu sát và có tầm ảnh hưởng đối với sinh viên. Nên các chi bộ sinh viên có điều kiện thuận lợi để hướng dẫn phát hiện lựa chọn những quần chúng tốt trong phong trào của sinh viên để rèn luyện thử thách, giao nhiệm vụ, đến việc lập danh sách giới thiệu sinh viên ưu tú cho tổ chức đảng xem xét kết nạp. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các cấp ủy tổ chức đảng trong việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên là sinh viên tốt nghiệp ra trường ngày càng được tăng cường. Từ năm 2020 đến nay, có 725 đảng viên là học sinh sinh viên chuyển sinh hoạt đảng sau khi tốt nghiệp ra trường. Trong đó có 285 đảng viên là học sinh sinh viên chuyển sinh hoạt đảng về tổ chức đảng ở địa phương nơi cư trú. 440 đảng viên là học sinh sinh viên chuyển sinh hoạt đảng về tổ chức đảng nơi học tập công tác. Nhìn chung, việc chuyển sinh hoạt đảng cho học sinh sinh viên được thực hiện đúng quy định. Hầu hết các cấp ủy tổ chức đảng địa phương nơi cư trú và cơ quan đơn vị mới đã làm tốt công tác tiếp nhận đảng viên là học sinh sinh viên về sinh hoạt, đồng thời phân công nhiệm vụ cho đảng viên, phân công cấp ủy viên theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện để đảng viên tham gia các hoạt động tại địa phương đơn vị, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ Đại úy Nguyễn Minh Luận, đội phó đội an ninh, bí thư đoàn công an huyện Phú Mỹ, là một nữ chiến sĩ công an. Đại úy Nguyễn Minh Luận luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động do tổ chức đoàn các cấp triển khai.
Với đặc thù của công tác an ninh, nhất là đối với nữ giới không có nhiều lợi thế như đồng nghiệp nam, nhưng Đại úy Nguyễn Minh Luận, đội phó đội an ninh, bí thư đoàn công an huyện Phú Mỹ đã khắc phục những điểm yếu của bản thân, không ngừng vươn lên khẳng định mình bằng hiệu quả công tác. Chị đã xây dựng chương trình kế hoạch làm việc khoa học, thường xuyên rèn luyện, tự nâng cao trình độ và cùng tập thể nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từng làm trinh sát an ninh, trực tiếp xác minh làm rõ nhiều vụ việc có liên quan đến lĩnh vực an ninh chính trị, Đại úy Luận từng bước học hỏi, bổ sung kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh. Khi Internet trở thành một mặt trận mới trong công tác an ninh với nhiều cam go phức tạp, chị đã cùng đồng đội chủ động nỗ lực tìm tòi khắc phục khó khăn, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành, kịp thời phát hiện đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xử lý nhiều trường hợp vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Kịp thời phát hiện đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, xử lý nhiều trường hợp vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Với vai trò bí thư đoàn công an huyện Phú Mỹ, chị luôn sát cánh đồng hành với thanh thiếu nhi nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn công an huyện duy trì đỡ đầu 3 thiếu nhi mồ côi. Trong năm 2022, đoàn đã trao 11 xe đạp theo chương trình trao tặng xe đạp tiếp bước cho em đến trường, một trong những hoạt động thường niên để góp phần hỗ trợ các em học sinh vừa khó học giỏi tiếp tục có điều kiện học tập. Phối hợp với công an xã Mỹ Phong tặng quà cho 5 học sinh vừa khó học tốt của trường trung học cơ sở Mỹ Phong với tổng số tiền 5 triệu đồng. Đại úy Luận là một trong những cán bộ chiến sĩ đảng viên điển hình trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc, gắn với việc thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ, công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ. Đại úy Nguyễn Minh Luận cũng là một trong 18 đảng viên được tỉnh đoàn tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh Bình Định năm 2023. Thượng tá Nguyễn Hồng Việt, trưởng công an huyện Phú Mỹ đánh giá, đồng chí Luận là cán bộ trẻ nhiệt tình với công việc, lại được đào tạo bài bản nên đồng chí đã phát huy hiệu quả công tác. Đồng chí cũng luôn nêu cao vai trò đầu tàu gương mẫu xung kích của thủ lĩnh đoàn qua việc tham mưu tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh thanh niên. Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực tỉnh Bình Định. Tình hình mưa đã qua và độ ẩm đất. Trong 24 giờ qua, từ 8 giờ ngày 12 tháng 11 đến 8 giờ sáng nay 13 tháng 11, khu vực tỉnh Bình Định đã có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to như Hồ Trọng Thượng 57,2 ly, Hoài Đức 61,2 ly, Hoài Ân 88,6 ly, xã Cát Hanh 50 ly, Phù Mỹ 94,3 ly, Làng Chồm 45,8 ly. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số nơi thuộc khu vực tỉnh Bình Định đã đạt trạng thái gần bão hòa, khoảng 90-95%. Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo, trong khoảng 6 giờ tới, tại các khu vực trên tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-50 ly. Cảnh báo nguy cơ trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các nơi trong tỉnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1. Cảnh báo tác động của lũ quét. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội. Bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23-29 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24-29 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng cao 2 đến 3,5 m. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của đài Tiếng Nói Việt Nam.